quê hương. Trên đường về, tặng chị Tư. California, tháng 6, năm 1989. Cách đây 10 năm, tôi đã hai lần về Việt Nam tự túc, nghĩa là tự xin visa, tự mua vé máy bay, tự đi một mình. Hai lần đi đó vừa âm thầm vừa ồn ào. Âm thầm vì tôi phải giữ kín chuyện về Việt Nam trước khi đi và sau khi về như là một bí mật trọng hệ. Chỉ có trong gia đình và bạn bè chí thiết mới được thì thầm báo tin. Người lạ biết tin sẽ có nhiều đồn thổi không hay, như là tôi thân cộng, là điên, là bất cứ thứ gì mà dư luận muốn gán ghép cho tôi. Ồn ào vì gia đình tôi đã phản đối kịch liệt quyết định đó. Má tôi khóc như là sẽ không bao giờ còn gặp tôi nữa. Nếu không vì má con vừa đoàn tụ nhau, chắc bà đã từ tôi rồi. Anh chị em trong nhà thì trách móc, mỉa mai như tôi đang làm một chuyện trái với đạo lý. Không khí trong gia đình tôi lúc đó thật là khó thở. Tôi đơn độc trong cuộc chiến của mình. Không ai đứng về phe tôi, trong khi đơn giản là tôi muốn trở về thăm quê hương. Chỉ vì đó là điều nguyện ước của tôi ngày tôi bước chân lên phi cơ rời Việt Nam 10 năm trước. Tôi nhất định phải trở về. Không ngờ, thật không ngờ, chỉ 10 năm sau thôi, ngay giữa Bô Sa, thành phố của những người Việt Nam di tản, đã có những nơi bán vé đi du lịch Việt Nam. Muốn đi, tôi chỉ cần đến ghi tên mua vé và chờ đợi ngày đi, dễ như ăn cơm sườn. Tôi không cần giấu giếm chuyện tôi du lịch về Việt Nam ngay với những người quen xã giao. Còn gia đình tôi thì lần này cũng ồn ào không kém. Nhưng là cái ồn ào rộn rã, em trai tôi lo phụ xếp vali. Nó hết lấy món này ra, bỏ món kia vô, rồi lại bỏ món kia ra, lấy món nọ vô. Cả tuần cũng chưa xếp xong mấy cái vali, vì nó không muốn thiếu sót quà cho bất cứ người bạn thân nào. Má tôi thì dặn đi dặn lại những điều bà muốn nhắn gửi cho bà con hàng xóm. Và hơn nữa, lần về này tôi không phải là nhân vật chính, nghĩa là người tự ý muốn đi, mà là người tháp tùng theo hộ vệ bà chị Tư của tôi. Thật là một chuyến đi hứa hẹn nhiều thú vị. Ở phi trường xuất phát Los Angeles, tưởng là sẽ gặp nhiều đồng hương, nhưng không nghe không gặp một người Việt Nam nào cả. Chị tôi đâm lo. Sao không thấy người Việt Nam nào vậy? Không biết ai là người hướng dẫn viên? Không biết lúc đến Thái Lan có ai đón mình không? Nhưng chị không phải lo xa. Đến Nhật lúc nửa đêm, chúng tôi gặp được nhiều người Việt tụ nhóm 2, nhóm 3, tán chuyện. Hỏi ra họ đều cùng nhóm với chúng tôi. Bây giờ đem vàng về Việt Nam là có lợi nhất. Tôi có bà bạn mới trở lại tuần rồi thôi. Có đóng thuế không à? Dĩ nhiên là có đóng thuế, nhưng vẫn lợi hơn mấy thứ khác. Một bà lớn tuổi có vẻ con buông, nói chắc chắn. Có người không đồng ý cãi lại. Hai chị em chúng tôi có lẽ kém hiểu biết nhất nên đành chỉ đứng nghe chuyện. Phi cơ chúng tôi đáp xuống phi trường Bangkok khoảng 10 giờ đêm giờ địa phương. Nhưng người này chờ người kia gửi hành lý, gửi vàng cho hải quan Thái Lan. Đến lúc rời được phi trường để về khách sạn cũng đã gần nửa đêm. Cái khách sạn mà Rulang, người hướng dẫn đoàn, đưa chúng tôi đến không phải là một khách sạn sang trọng nổi tiếng nằm giữa thành phố Bangkok như tờ giấy quảng cáo chuyến du lịch đã ghi. Trái lại, nó là một khách sạn rất nhỏ, nằm trong một hẻm cũng nhỏ hẹp không kém, và không mấy bác tài taxi biết đến tên. Một vài người thắc mắc lên tiếng hỏi, ủa, tưởng mình ở khách sạn Ambassador chứ, sao lại ở khách sạn này? Thì chắc khách sạn kia đầy rồi chứ gì. Một người khách dễ tính đoán bâng quơ khi thấy anh hướng dẫn đoàn im lặng, không muốn trả lời. Ai nấy mệt mỏi quá rồi sau hai chuyến bay, nên cũng chẳng màng một lời giải thích mà vội vã xách vali vào ghi tên lấy phòng. Sự bội ước đã bắt đầu. Theo chương trình du lịch, chúng tôi được ở Bangkok 3 ngày trước khi vào Việt Nam. Không tiên đoán được những gì đang chờ đợi chúng tôi trong những ngày sắp tới, nên trong 3 ngày đó, chúng tôi viếng chùa, đi chợ nổi, thăm vườn hồng, đi ăn hàng vân vân, thật vui vẻ, thoải mái, dù trong bụng vẫn nôn nao, mong đến ngày lên đường. Tôi nhớ 10 năm trước, thái độ của các viên chức Thái trong phi trường không được thân thiện khi nghe ai về Việt Nam. Bây giờ ngay cả dân địa phương khi biết chúng tôi là người Việt Nam đều vui vẻ hỏi, à, các cô sắp về Việt Nam hay mới từ Việt Nam trở qua? Họ không vui vẻ sao được khi phần đông khách du lịch Việt Nam đều ghé qua Bangkok và đã đóng góp không nhỏ trong sự phát triển ngành du lịch ở Thái Lan. Khách trong đoàn du lịch của chúng tôi thuộc đủ thành phần. Mấy bà buôn bán có, mấy cô bán ba hồi xưa có, sinh viên, công nhân viên cũng có. Họ về vì hai lý do chính, buôn bán và thăm gia đình. Mấy ngày ở khách sạn, chúng tôi đã tiếp thu được nhiều bài học rỉ tai của các bà buôn bán, những người ra vô Việt Nam một năm ít nhất 2-3 lần. Họ bảo nhau qua cửa hải quan phải tặng bao nhiêu gói thuốc lá và phải loại thuốc nào mới được dễ dãi. Vàng, đô la thì nên đổi ở đâu cho có lợi, ở đâu thì có thể bị rắc rối khi trở qua. Buồn cười, tôi đã từng đi qua đó, có thể nói là sớm nhất, giờ phải học những mánh khóe này sau. Thật buồn khi trong tất cả những câu chuyện, ít ai nghe nhắc rằng Việt Nam đang nghèo khó, đang cần sự giúp đỡ của mọi người. Việt Nam đang cần tất cả những tấm lòng. Hay những điều đó khó thể nói ra khi người ta chưa đủ lòng tin nhau. Dù sao thì ngày lên đường về Việt Nam cũng đến. Tối hôm trước đã có người xôn xao vì cái tin phải đổi sang Air Việt Nam thay vì Air France. Họ chất vấn anh trưởng đoàn. Hắn ta không thèm trả lời ngay câu hỏi, lại ưỡm ờ. Có máy bay đi là hên lắm đó, sợ mấy bà còn nằm dài dài ở đây đó. Chúng tôi đang cầm vé máy bay về Việt Nam của Air France trong tay, nên phớt lờ lời hăm dọa đó, rủ nhau đi ngủ sớm để chuẩn bị ngày mai lên đường. Hôm sau, mới 2 giờ sáng, chị em chúng tôi đã thức dậy tưởng 6-7 giờ rồi. Đi lên đi xuống con hẻm vắng gần bên khách sạn tìm đồ ăn lót dạ, không biết sợ là gì. Mới biết người sắp được trở về thăm quê hương, lòng mới nôn nao làm sao. Air France đến 11 giờ hơn mới cất cánh. 7 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt ở phi trường. Eo ơi, mới bước vào phòng đợi, chúng tôi đã giật mình nhận ra rằng lời hăm dọa của anh hướng dẫn đoàn hôm qua không phải là vô căn cứ. Eo ơi, người đâu là người? Hình như tất cả người Việt Nam ở hải ngoại đều hẹn gặp nhau ở cái phi trường Bangkok nhỏ bé này. Quay qua quay lại là đụng người Việt Nam, là nghe ồn ào tiếng Việt Nam như chợ dở. Trời ơi, đợi gần cả tuần cũng chưa có chuyến bay. Làm sao xin visa bây giờ? Chưa có gì hết. Không biết có kịp về ăn Tết không? Bao nhiêu người, bấy nhiêu tâm sự ngổn ngang. Nét mặt rạng rỡ của những người đã được gọi cân hành lý, đối chọi với sự lo thất vọng của những khuôn mặt ngước nhìn kim đồng hồ phi trường nhích lần đến giờ bay mà trưởng đoàn của mình chưa chen chân vào được phòng ghi tên. Cái cảm giác thất vọng đó tôi đã được nếm qua. Một sự thất vọng gần như không thể chấp nhận được khi anh trưởng đoàn quay gõ quay lại trả vé máy bay cho chúng tôi. Trong đoàn 11 người, chỉ có 4 người được gọi cân hành lý. Trùng hợp làm sao lại là 4 cô gái trẻ tối qua không lo đi ngủ sớm như chúng tôi mà tháp tùng theo Roland. Đi xem các cô đổi giới tính Thái Lan khiêu vũ trần truồng. Chị tôi mắt đã đỏ hoe, lên tiếng trách móc Roland về sự bất công này. Nhưng chị càng giận, càng tức khi Roland trở mặt lẹ hơn trở lá bài. Hắn trần trao nói, bây giờ mấy bà muốn sao, muốn trở về Mỹ thì tôi lo vé máy bay cho về. Còn bây giờ mấy bà thấy đó, không còn chỗ, tôi cũng bó tay thôi. Tôi nhìn qua các đoàn du lịch khác, cũng có những đôi mắt đỏ hoe, những câu than trách vô vọng. Tôi đứng dậy kéo hai chiếc vali trở về khách sạn mà tưởng như đang kéo hai tảng gỗ nặng quá sức mình. Trên đường về, không ai nói tiếng nào. Cái máy lạnh của chiếc taxi nhỏ bé không làm dịu được cơn sốt thất vọng đang hầm hập trong người. Tôi nhìn qua cửa kính taxi, đường phố Bangkok nhập nhòe sau làn nước mắt. Roland bảo ngày mai lên lại phi trường. Tưởng đã một lần thất vọng, sự thất vọng lần thứ hai, thứ ba sẽ kém phần mãnh liệt. Nhưng rõ ràng là không phải vậy. Cái hy vọng vẫn đánh lừa được người ta rất nhiều lần. Mỗi lần đặt chân lên lại phi trường là mỗi lần trái tim chúng tôi lại căng lên với những hồi hộp hy vọng mới. Và khi người hành khách cuối cùng đã vào phòng cách ly hay khi chuyến bay đã không còn dấu vết gì trên màn ảnh liệt kê những chuyến bay, chúng tôi vẫn không nhấc nổi chân về. Bao nhiêu hy vọng đã bay theo những cánh chim sắt đó. Nhân viên ở khách sạn cũng đã quen với sự trở đi trở về của chúng tôi nên cũng không còn bệnh rịnh từ giả mỗi lần chúng tôi sửa soạn ra phi trường. Và khi chúng tôi khệ nệ khăn gói trở về, họ làm như đang bận rộn để không phải bày tỏ sự áy náy của mình. Chúng tôi cũng đâm giận lây tất cả mọi người chung quanh. Mặt mày ai cũng nặng chình chịch. Chị tôi hết trách cứ tên Roland, lại tự trách mình và trách cả tôi. Tại mình không mở lời trước nên nó không dám biểu mình đưa tiền. Đã bảo mà, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nó bảo giao vàng thì giao đi, có mất đâu mà sợ. Bây giờ ngồi lên ngồi xuống ở đây cho đáng đời. Tinh thần ai cũng bị căng thẳng như sợi dây đàn đã bị kéo giãn hết mức, chỉ cần đụng nhẹ là đứt ngay. Trong hai tuần chờ đợi đó, chúng tôi cũng không ngừng tranh đấu, mỗi người bằng cách riêng của mình. Chị B bỏ cuộc khóc lóc như người bị cướp trước khi trở về Mỹ. Cô bé L thì nhất định không ăn mấy ngày, chị uống nước và ngồi đàn ở một góc phòng. T thì giết thời giờ bằng cách ngồi học tiếng Thái và dạy tiếng Việt cho mấy cô tiếp viên trẻ. Mấy người nữa rủ nhau ngồi biểu tình ở phòng vé Air France, đòi họ tăng thêm chuyến bay. Chị tôi cũng đổi chiến lược. Mỗi ngày chị lén thức dậy sớm, đi khe khẽ như kẻ trộm vì sợ tôi hay. Chị ra khấn vái trước bức tượng người dân Thái thờ ở đầu hẻm. Có lẽ ông thần mà chị khấn vái lâm râm âm thầm mọi khi không có dấu hiệu gì chứng tỏ sự linh thiêng của ông. Nên chị thử cầu nguyện với đấng thần linh địa phương này may ra được gì chăng. Còn tôi thì nằm đắp mền, ngậm nhấm những bực tức của mình. Đây gọi là du lịch sao? Đâu có du lịch ở đâu mà du khách phải chịu bao sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Chừng nào còn chưa có ban giao giữa Mỹ và Việt Nam thì sự trở về của người Việt Nam còn chưa được dễ dàng. Bao nhiêu người muốn về thăm quê hương xứ sở, bà con xóm giềng của mình phải là nạn nhân của các tổ chức du lịch không có lương tâm. Của những hướng dẫn viên mà như cướp núi, chỉ biết dơ vét làm sao cho được nhiều tiền, mặc già trẻ lớn bé. Tôi đã chứng kiến sự ăn chia trắng trợn của các hướng dẫn viên du lịch và nhân viên các hãng máy bay. Để người tới trước lại đi sau, người đi sau thì về trước. Phải dúi tiền cho họ mới xin được visa. Nhưng thôi, hãy trở lại chuyến đi của chúng tôi. Cuối cùng thì lũ cướp cũng lên tiếng đòi hàng. Sau hơn nhiều ngày cho chúng tôi sống trong hồi hộp căng thẳng, thất vọng, chán nản, tên Roland đề nghị chúng tôi đưa tiền cho hắn đút lót và phải mua vé máy bay khác mới mong có vé về Việt Nam. Những người đã lên lưng cọp còn có sự lựa chọn nào không? Chúng tôi ngoan ngoãn đưa tiền, ngoan ngoãn mua vé máy bay khác. Ngay cả những người hứ hé chê bai Air Việt Nam mấy ngày trước, bây giờ cầm được tấm vé của Air Việt Nam trong tay cũng ứa nước mắt mừng tủi. Ngày mà hành lý chúng tôi được đẩy lên cân, ngày mà chúng tôi cầm chắc trong tay cái visa, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Không còn nghĩa lý gì nữa những giận hờn buồn bã trong 2 tuần qua. Không còn nghĩa lý gì nữa những diễn tưởng cửa ngõ hải quan xét lên, xét xuống thế nào. Cũng không còn nghĩa lý gì nữa sự gian trá lỗ mãn của tên Roland. Cái có ý nghĩa nhất vẫn là sự tử tế của các bà con trên chuyến bay về Việt Nam. Mỗi người đã tự động đem gói thuốc lá, bánh trái vân vân bỏ vào bao ni lông tặng phi hành đoàn thay tràng pháo tay cảm ơn. Cái có ý nghĩa nhất vẫn là sự bất ngờ chứng kiến cảnh một cô gái trẻ cúi mình hôn lên mặt đất quê hương. Cái có ý nghĩa nhất vẫn là chúng tôi đã tới Việt Nam. Năm 1989.